xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Bích Vân, Ngày Mai Sẽ Đến, do tác giả trình bày.
Mất mát trong cuộc đời, vì đêm sẽ hết. sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa ở trong lòng. Ngày mai sẽ đến.
Lời cuối, uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc ra đi và sai phái. Có một sứ điệp tuyệt vời trong thư tín Thơ Văn thứ ba thường hay bị bỏ qua. Phần kinh thánh này tóm tắt sự cưu mang của sách thật hay. Chúng tôi muốn trình bày cho bạn lẽ thật vang vọng trong tâm trí và tấm lòng của bạn. Có hai cách đáp ứng lẽ thật chúng ta đang suy gẫm về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo. Chúng ta hoặc phải ra đi vì cớ danh Ngài, hoặc phải sai phái, hoặc hỗ trợ những người làm như thế, và hãy làm điều đó theo cách xứng đáng với Đức Chúa Trời. Hãy nghe những lời sứ đồ Giăng, người đã nghe được nhịp đập trái tim của Chúa Giêsu khi ông dựa trên ngực Ngài, và là người đã chính tay mình nghe Chúa giao phó đại mạng lệnh. Trưởng lão đặt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về phần xác anh, cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh đang ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Thơ Văn thứ 3, câu 1 đến câu 8. Điều làm cho vị sứ đồ già này vui mừng thật đáng chú ý. Sứ đồ Văn, người coi chính mình như một trưởng lão, đã quá đỗi vui mừng. Ông vừa mới được biết rằng Gai Út, một trong những người con thuộc linh của ông, đang bước đi trong lẽ thật. Không có niềm vui nào lớn hơn thế. Bằng chứng nào thúc đẩy vị sứ đồ già này bị thuyết phục rằng đời sống tâm linh của Gai Út đang thịnh vượng, và Gai Út đang bước đi trong lẽ thật nào? Hình như một vài nhà truyền giáo, giáo sĩ lưu động, những người dân quen biết trước đó đã đến thăm Gai Út và được ông yêu mến một cách đặc biệt. Họ trở về hội thánh nơi dân đã nhóm lại và làm chứng rằng Gai Út đã đối xử với họ rất tốt, mặc dù họ là những người khách lạ đối với Gai Út. Điều này làm dân cảm động rất nhiều, đến nỗi ông viết cho Gai Út một bức thư nhằm khích lệ Gai Út vì đã bước đi trong lẽ thật và làm việc cách trung thành. Ông muốn thúc đẩy Gai Út tiếp tục thêm nữa. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Gai Út được vị sứ đồ khuyên hãy trở thành người tiếp tế. Cụm từ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em xuất hiện 9 lần trong Tân Ước và mỗi lần đều nằm trong bối cảnh truyền giáo. Câu Kinh Thánh miêu tả rõ ràng nhất là tiếp đoạn 3 câu 13. Trong câu này, Phaolô viết cho Tít: hãy lo liệu cho Sena là thầy dạy luật và Apollo, đừng thiếu đồ chi hết trong khi họ ra đi. Từ câu Kinh Thánh này, chúng ta có thể học được rằng việc tiếp tế giúp đỡ là điều cần được thực hiện cách siêng năng và không thiếu chi hết. Đừng thiếu đồ chi hết. Trong thời gian thứ ba, sự siêng năng và chu đáo này được nói đến trong phần xứng đáng với Đức Chúa Trời, câu 6. Điều này nâng cao tầm quan trọng của việc tiếp tế ở mức độ cao mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Đó là một mệnh lệnh của Chúa. Câu 8 nói chúng ta nên. Lý do chúng ta phải giúp đỡ họ cách xứng đáng với Đức Chúa Trời đó là họ ra đi vì danh Đức Chúa Trời. Danh Đức Chúa Trời bị đe dọa trong cách chúng ta đối xử với các giáo sĩ. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi chúng ta hỗ trợ họ cụ thể bằng lời cầu nguyện, bằng tiền bạc, thời gian của chúng ta và vô số cách thức thực tiễn khác. Lưu ý mọi điều trong câu 5. Đức Chúa Trời không được vinh hiển khi những giáo sĩ của chúng ta đơn giản chỉ là một cái tên ở cuối bảng tin của hội thánh hay trên một chi tiêu của ngân sách. Cam kết trong chức vụ giúp đỡ tiếp tế không phải là tầm quan trọng thứ yếu. Đó là một sự kêu gọi cao cả. Đó là bước đi trong lẽ thật. Đó là sự thể hiện của một tâm linh lành mạnh và thịnh vượng. Người tiếp tế giúp đỡ là những người bạn cùng làm việc với lẽ thật để gửi đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là một sự kêu gọi đến sự ưu tú trong việc hỗ trợ các giáo sĩ. Đó là sự tham gia trực tiếp vào mục đích của Đức Chúa Trời. Tính chất quyết định của việc tiếp tế không thể quá nhấn mạnh. Vì vậy, điều này không được thực hiện cách kém chất lượng, nhưng theo cách xứng đáng với Đức Chúa Trời. Có một sự khác biệt rất lớn giữa một hội thánh có giáo sĩ và hội thánh sai phái giáo sĩ. Khi chúng ta sai phái giáo sĩ ra đi theo cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời được vinh hiển. Tâm linh của chúng ta thịnh vượng và chúng ta là những người cùng làm việc với lẽ thật. Chúng ta ở trong sự đồng bộ với nhịp đập trái tim của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài là được vinh hiển giữa các dân. Nhưng có một sự sai phái lấy Chúa làm trung tâm thì cũng có một sự ra đi lấy Chúa làm trung tâm. Thực ra, hai điều này có liên hệ mật thiết với nhau. Hãy nghe dòng suy nghĩ của sứ đồ dân. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Theo phân đoạn Kinh Thánh này, chỉ có một loại người được hỗ trợ và sai phái vào công trường, chức vụ, để ý từ thể ấy. Chỉ có những người ra đi vì danh Đức Chúa Trời mới được hỗ trợ. Đây có lẽ là định nghĩa hay nhất về một giáo sĩ trong Tân Ước. Giáo sĩ là người ra đi vì danh Đức Chúa Trời, không nhận vật chi hết từ người ngoại. Lợi ích vật chất cá nhân không phải là động cơ. Ngay cả lợi ích đúng đắn về con người, mặc dù cần thiết, cũng không được là động cơ thúc đẩy. Đúng hơn, một giáo sĩ được thúc đẩy bởi một tình yêu sâu sắc về danh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giống như sứ đồ Phaolô, mục tiêu của giáo sĩ là đem lại sự vâng phục đức tin giữa vòng các dân ngoại vì cớ danh Ngài. Roma đoạn 1 câu thứ 5. Mục đích của quyển sách này không chỉ đơn thuần nói cho bạn biết về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên công tác truyền giáo. Đúng hơn, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, chúng tôi đã tìm cách mời gọi bạn tham gia vào công trường truyền giáo nhiều hơn với một niềm khát khao chân thành, đặt Chúa làm trung tâm. Mục tiêu của chúng tôi không phải để khen ngợi các giáo sĩ, nhưng để tôn vinh Đức Chúa Trời và tán dương sứ mạng của Ngài. Tính chất chính xác của việc tham gia vào công trường hầu việc Chúa sẽ không giống với những người khác. Cho dù bạn đi ra với tư cách là một giáo sĩ hay ở lại với tư cách như người tiếp tế giúp đỡ, đó là vấn đề thứ yếu. Vấn đề chính yếu ở đây là bất cứ điều gì bạn làm, hãy làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Vì sự phát triển của nước Ngài, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Và với cái nhìn hướng về mục tiêu cuối cùng, mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, Khải Huyền đoạn 7 câu 9. David Bryan gọi một người có quan niệm này là cơ đốc nhân có tầm nhìn thế giới. Không phải tất cả mọi cơ đốc nhân đều được gọi trở thành giáo sĩ, nhưng tất cả mọi người theo Chúa Giê-xu đều được gọi là cơ đốc nhân thế giới. Một cơ đốc nhân thế giới là người được thu hút bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vinh hiển của mục đích toàn cầu của Ngài, nhiều đến nỗi người đó chọn để xếp chính mình vào công cuộc truyền giáo của Đức Chúa Trời nhằm làm cho thế gian này đầy dẫy sự nhận biết về vinh quang của Đức Chúa Trời như nước tràn khắp biển. Habakkuk đoạn 2 câu 14. Mọi điều mà một cơ đốc nhân thế giới làm đều với mục đích tôn cao danh Đức Chúa Trời và sự đến của nước Đức Chúa Trời giữa vòng mọi dân trên đất. Lời cầu nguyện cháy bỏng của cơ đốc nhân thế giới đó là: hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Thi Thiên 67 câu 3. Vì vậy, dù là người đi ra hay người giúp đỡ tiếp tế, chúng ta hãy làm vinh hiển uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc truyền giáo. Và chúng ta hãy cùng nắm tay nhau hát vang điệp khúc của bài thánh ca xưa: hãy để mọi dân tộc reo vui. Tom Stiller là mục sư của chương trình phát triển, vai trò lãnh đạo và giám đốc viện Bethlehem, Minneapolis, Minnesota.
Cha thương dân tộc con, triền miên trong khổ đau, chịu đựng khó nghèo, chịu bao cơn bế dâu. Xin thương dân tộc con chìm trong tối tăm, còn xa cách ánh sáng chân lý Ngài. Xin Cha thương dân tộc con, xin thương dân tộc con, cho chúng con ngày tháng yên vui, xin thương dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay. Xin cho con dân tộc con lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh Cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dân tộc con, cho con dân tộc con, cho chúng con tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. Thượng đế mình, dân tộc nào được Chúa chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Lạy Chúa, xin cho con dân tộc con, xin cho con dân tộc con. Lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh Cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dân tộc con, cho con dân tộc con, cho chúng con tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay. Cha thương dân tộc con, triền miên trong khổ đau, chịu đựng khó nghèo, chịu bao cơn bế dâu. Xin thương dân tộc con, còn chìm trong tối tăm, còn xa cách ánh sáng chân lý Ngài. Xin Cha thương dân tộc con, xin thương dân tộc con, cho chúng con ngày tháng yên vui, xin thương dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay. Xin cho con dân tộc con lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dân tộc con, cho con dân tộc con, cho chúng con tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. Cho con dân tộc con lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dân tộc con, cho con dân tộc con, cho chúng con tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay.